xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay như thấy ấm áp phải không chú?
À, mùa xuân thưa cô, nhưng mà chắc chắn là mùa xuân bắt đầu đến nhưng đang từ từ qua đi, là vì chúng ta thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của tháng 3 năm 2022. Ngày đi qua nhanh đến mức chưa làm được gì từ sáng là đã tới hoàng hôn rồi. Một năm qua mau, mới tuần trước lạnh băng giá buốt, thì hôm nay như cứ nói trời đã ấm áp và mùa xuân đầy màu sắc. Hay chăng nữa một đời người cũng qua mau mới. Tôi đến định cư tại xứ Hoa Kỳ này, chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp mà thì đã đến tuổi thất thập cổ lai hy. Đừng đợi những ngày mong mới nhận ra cuộc sống đã yêu thương chúng ta biết nhường nào. Con người sống cùng năm phút, chúng ta sinh ra và tình yêu thương đó phúc của con người trên hành tinh trái đất này. Sự việc luôn luôn đến quá nhanh mà khi hiểu ra thì đã quá. Bởi chúng ta phải học cách trân trọng tình thân, tình bạn, tình người, tình dân tộc và tình đồng loại. Và người biết với tôi khi đã lướt qua thì khó. Xin gửi thân mến của tôi thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi. Xin chào nhà xã làm việc xã hội cô Phương Ngọc. Cô Phương.
Dạ con chào bác. Con chào bác
Mình. Để cho tất cả mọi người nghe được. Hiện tại cô đang
thưa cô. Dạ Sài Gòn hôm nay cũng đẹp, không mưa, nắng cũng không có nóng lắm, thời tiết cũng dễ chịu.
Nhiều về cô, tôi được một số anh em ở Sài Gòn nói với tôi về việc công việc làm của cô. Có lẽ tôi biết những khán thính giả chương trình này chưa biết cô Phương Ngô, có cái tên đó của cô rất là vui. Cô Ngô Bắc. Cô Ngô.
Con nói về con thì con cũng không biết ở Sài Gòn thì con làm công việc là kinh doanh, thì con cũng có viết lách Facebook và cũng có một cái số hoạt động mà tham gia vào một số hoạt động xã hội để mà viết về vấn đề đưa tin cũng có, rồi làm một số cái công việc mà cũng chắc
con
không biết nói
gì. Đầu tiên cô nói chuyện với một chương trình ở nước ngoài, nói chuyện tự nhiên và nói một chút nữa, nói lớn hơn một chút nữa. Cô là một doanh nhân rất là thành công trong việc cô làm. Dĩ nhiên là cô còn trẻ. Tất cả mọi sự trên hành tinh trái đất này, tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam, thế giới của những người trẻ, cô sinh ra năm 1975 theo tôi biết. Từ năm 1975 cho tới bây giờ cứ tính ngược lại đi, ba mẹ cô cũng đã ở Việt Nam. Có những cái điều gì cô học được ở xã hội nơi cô đang ở, thưa cô Phương Mộ?
Nếu mà nói về những cái kinh nghiệm của con theo một cái góc độ hoặc là có vấn đề nó hẹp trong cái vấn đề những cái người trẻ quan tâm xã hội thì tại Việt Nam đa phần mà cái tỷ lệ những cái người quan tâm xã hội để mà có những cái hành động hoặc là những cái thái độ hoặc là những cái sự lên tiếng để gọi là góp phần mà tích cực vào cái sự thay đổi đó thì không nhiều. Lý do thì cũng có thể là do cái vấn đề gọi là nhân sinh xã hội và dân trí giáo dục họ không có được phát triển ở các nước châu Âu và phương Tây, và cái vấn đề mà tuyên truyền á thì làm cho người trẻ cũng như đa phần họ rất là ngại tham gia vào những cái câu chuyện mà xã hội chính trị, và họ ngại bàn lắm. Bắt đầu sau này thì cũng có rất là nhiều là so với cách đây khoảng 10 năm thôi, chứ không phải là nhiều là so với toàn xã hội, thì bắt đầu cũng xuất hiện nhiều người phản biện xã hội, viết về xã hội và có những cái hành động để tác động làm thay đổi là nhờ có Facebook. Thì mọi người tham gia vào cái mạng xã hội Facebook thì dùng cái mạng xã hội đó để nói lên những cái mong muốn, những cái đưa lên những cái thông điệp mà họ hiểu được và biết được, để làm một cái kênh mà truyền thông để gửi cho đến cho những cái lan tỏa đi những cái sự thật. Nhưng mà thật sự thì trong giới hoạt động xã hội thì cũng có những cái rất là nhiều những gọi là người phản biện đi, thì bản thân những người phản biện cũng chưa có đầy đủ cái sự hiểu biết và có những cái cách làm nó bài bản thì nó lôi, tức là đa phần nó nhất tự phát và theo cảm xúc. Cho nên về vấn đề mà gọi là để mà hoạt động bằng mạng xã hội, ví dụ mạng xã hội làm cái truyền thông để mà phát triển, thì hiện tại giờ nó cũng là một cái công cụ cũng khá là có tác động, nhưng mà sự thì chưa có một cái gì đó nó gọi là mang tính chất gọi là bài bản, không có. Cho nên để mà gọi là muốn thay đổi là rất là khó. Ở Việt Nam muốn thay đổi về vấn đề mà phát triển cái những người mà nói lên tiếng nói thì rất là khó, bởi vì cái dân trí nhìn chung tổng thể thì người dân mình là chưa có cao.
Cô Phương có nhắc nhiều đến chữ Facebook. Chương trình từ cánh đồng mây mà cô đang nói chuyện với tôi được phát đi trên toàn cầu bằng nhiều cách, thưa cô. Một trong những cách cô vừa mới nói đó là Facebook, là người lính già Vĩnh Long Facebook những người nói diễn đàn tiếng nói tự do chính nghĩa. Tôi biết còn rất trẻ, nhưng rất thành công trong trong việc kinh doanh của cô. Một trong những mến cô cách đây một năm hai năm gì đó, dịch Covid tại Việt Nam, không biết là bây giờ Covid tại Việt Nam nó như thế nào, nhưng cái thời thì cô rất nhiều để giúp đỡ, để giúp đỡ và tất cả đã không được nhà nước gọi là ủng hộ. Cô nói một thí dụ cái việc cô đã làm cho những người trong thời gian 19 năm.
Em thử thì nói là nếu mà gọi là nhà nước không ủng hộ thì cũng không đúng. Có nghĩa là tại vì do cái công việc của con thì nó cũng mang tính chất là mình làm cũng âm thầm á. Và do thời điểm đó thì quá tải của các bệnh viện, và do trong cái vấn đề quản lý và cái vấn đề mà phân bổ bệnh nhân cũng như bệnh viện thì còn nhiều cái bất cập. Mà cái lượng người mắc bệnh và cái lượng người chết ấy, thì nó nhiều và nó đến một cách nó bất ngờ quá, trên chính quyền họ xử lý không kịp, và thêm cái sự phản ứng của chính quyền để mà xử lý về vấn đề này nó quá dở, tạo ra nhiều cái sự mà khó khăn cho từ người bệnh để đi đến bệnh viện. Con chỉ là cái người mà con tạo ra một cái nhóm nhưng mà lái xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, thì khi mà đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì cũng có một cái sự xung đột giữa những người lái xe như tụi con và bên phòng tiếp nhận, thì nhưng do mình cũng nói lý lẽ thì cuối cùng thì cũng thành công hết. Còn cái chuyện mà cái thời điểm mà tham gia dịch ấy, hoặc là thì cũng không có bị làm khó với chính quyền, con không hề bị làm khó với chính quyền. Chắc có lẽ là do mình làm cái việc này cũng thiết thực và trực tiếp và rõ ràng là mình có cứu người, cho nên là thêm nữa là mình cũng có hiểu biết về pháp luật á, thì thành ra là cũng không có ai làm khó con hết.
Điều có lẽ cô từ từ cô làm việc với thương mại, ngành thương mại của cô hiện cô đang làm, mà tôi sẽ nhắc đến người ta bảo chỉ huy là tiên liệu, những người người ta quay cả tất đinh mất thì quá muộn, thời gian đóng cửa Sài Gòn xảy ra, thời gian Covid cách đây một thời gian mấy tháng, thương mại của cô, di chuyển của cô có bình thường hay là cho đến bây giờ thưa cô Phương ơi?
Công việc của con thì thật sự thì từ Covid
tới
giờ thì công việc của con cũng khó khăn
ấy.
Thì cũng có nhiều cái khó khăn khó khăn nhiều, và cái thời điểm mà Sài Gòn đóng cửa thì con cũng coi như dừng hẳn luôn. Tới bây giờ thì thật sự thì con cũng chưa có mở lại công việc kinh doanh của con. Cũng rất là khó khăn trong công việc kinh doanh, nó ảnh hưởng bởi vì con sản xuất cái là xuất khẩu, và khó khăn thì nó cũng là cái khó khăn chung cho rất là nhiều người chứ không phải riêng gì con, cho nên là cái đó khó khăn là do cái dịch và vấn đề mà đóng cửa rồi kinh tế rồi bây giờ lạm phát rồi tiếp đến là chiến tranh á của Nga như Ukraine. Con cũng từ từ con sắp xếp lại công việc cho nó ổn định, còn nếu mà nó để vì cái vấn đề mà mình làm hoạt động xã hội mà để mà dẫn đến cái công việc nó khó khăn thì không có. Cái công việc hoạt động xã hội của con nó tách biệt với công việc kinh doanh, nên là khó khăn riêng của mình, chứ còn việc kia thì không ảnh hưởng. Con cũng không bị làm khó bởi chính quyền trong cái này kinh doanh luôn, cho nên là cũng may mắn nhiều.
Một trong người tài xế xe hàng đi qua những trạm BOT. Cô đi dọc từ Sài Gòn, từ dưới vùng 4 nơi cô sinh ra cho tới ngoài miền Bắc. Công việc mà giúp những người tài xế xe hàng như vậy, công việc quá chậm bệnh. Thưa cô Phương ơi,
khá là như thế nào bác?
Khá này chậm thu tiền, đi một cái chậm thu tiền. Tôi không biết bên những cái chỗ mà chặn tiền BOT, nhưng mà cũng ý của đi dọc miền Việt Nam thì gì đó cô Phương ơi.
Thật sự thì trong vấn đề mà gọi là tham gia trong vấn đề mà truyền thông để mà phân tích những cái sự sai phạm của các chủ đầu tư mà BOT mà thì để gọi là để là mình đấu tranh để mà cho các trạm thu phí đó dẹp đó, thì cái mục đích nó không phải là như vậy. Bởi vì dù gì các chủ đầu tư thì họ cũng có đầu tư tài chính vào để làm con đường đó hoặc là sửa chữa con đường đó, thì không thể nào mà mình đấu tranh để cho một cái họ đã đổ tiền vào thì họ phải thu lại, thì cái đó là một cái nguyên tắc đúng. Nhưng có một cái vấn đề là khi mà mình đấu tranh á để mình nói lên cái sai của họ ở đâu, là để cho một là họ khắc phục, hai là họ phải có sự minh bạch trong vấn đề thu chi, và họ phải làm đúng với những cái nguyên tắc và cái thủ tục của bộ, cũng như là nguyên tắc mà để kêu gọi đầu tư đủ cái quy trình. Và thật sự thì trong cái hành trình mà con tham gia để mà cùng với anh em tài xế tham gia để mà đấu tranh đó, thì thật sự thì nó cũng giúp được là thay đổi và rất là nhiều dự án là sai phạm phải dừng lại, hoặc là những dự án sắp triển khai nhưng mà không đúng cũng bị hủy. Và thêm nữa là thanh tra vào cuộc thì giảm được khoảng rằng trên tất cả các trạm đầu tư khoảng 83 trạm thu phí trên dọc cả nước, thì khi mà thanh tra lại thì cái số mà năm mà thu phí giảm cộng lại của các trạm là nó phải là trên 200 năm. Ví dụ là mỗi một trạm như thế là lúc đầu là họ nói là thu phí 10 năm, thì có thể là giảm một trạm như vậy trung bình có khả năng là phải gần là 2 đến 3 năm á. Có nghĩa là khi mà thanh tra lại thì giảm được là phải hơn 200 năm thu phí. Nếu là một trạm là báo cáo vô 10 năm, thu phí 10 năm là sẽ đủ, thì thanh tra lại thì sẽ còn là 7 năm rưỡi hoặc là 8 năm. Có trạm là phải giảm xuống còn 5, giảm đến 3 năm luôn. Nhưng họ báo cáo là 15 năm thì xuống còn 5 năm thôi. Cái đó là cái thành công. Và sau này thì tất cả các chủ đầu tư mà xây dựng thì họ cũng có một cái ý thức hơn, bởi vì họ biết là người dân đã biết cách mà giám sát, và họ cũng sẽ biết cái cách để lên tiếng để mà nhìn những cái sai phạm đó, làm cho tất cả các chủ đầu tư hoặc là kể cả bộ giao thông hoặc là cơ quan chủ quản, họ cũng ý thức được là người dân đã hiểu được rồi, và họ sẽ giám sát. Thì đó cũng là một cái thay đổi để cho cái vấn đề đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng nó được phát triển hơn, minh bạch hơn, và hạn chế những cái tiêu cực. Đó mới là một cái sự thành công, chứ nó không phải là mình đấu tranh để cho họ vậy, mà mình đấu tranh để cho có sự minh bạch và tiến bộ hơn.
Cô sự minh bạch và tiến bộ hơn. Dĩ nhiên khi đấu tranh như vậy có thể là một phần nào đó nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô, tài chính của cô. Theo tôi được biết gia đình cô có 8 chiếc ô tô, 8 chiếc xe. Bây giờ đã chưa hay là người ta còn giữ ở đâu đó thưa cô Phương?
Dạ không,
cái
thời điểm đó thì con không có 8 chiếc xe đâu. mà cái thời điểm đó thì bạn bè gom lại thôi, chứ không phải là tắm cái xe của con. Bạn bè gom lại thì đa phần là những người tham gia, những anh em tài xế tham gia thì phần nhiều là xe cá nhân của từng người luôn, chứ không phải là xe của con. Con cũng có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái xe cá nhân riêng và anh em trực tiếp ra, chứ những đa phần những anh em tham gia để phản đối BT không phải là tài xế. Bởi vì khi mà họ là tài xế mà họ chở thuê thì họ không có dám mà lên xe ra ngoài BT để mà họ phản đối đâu, mà tất cả đều là chủ xe. Nên là con thì cũng là một cái người may mắn là trong 4 năm tham gia hoạt động xã hội thì thật sự thì con cũng không có bị làm khó. Rồi vấn đề chính quyền cũng không có làm khó. Thời điểm tham gia BT thì cũng có bị điều tra. Có thể là họ điều tra mình thì họ biết mình là tự phát và mình độc lập, mình chỉ thấy sai thì mình nói thôi, chứ mình cũng không phải là làm với một cái mục đích gì tư lợi cá nhân hoặc là kích động. Cho nên sau này thì trong quá trình khởi bắt đầu từ câu chuyện mà tham gia hoạt động xã hội là câu chuyện là phản đối đấu tranh cho những cái BT bẩn thì con cũng học được nhiều, từ từ rồi con cũng tiến bộ rồi hiểu được nhiều hơn cái những cái chuyện xảy ra, rồi biết phân tích, rồi biết học hỏi. Cho nên thì sau này con cũng biết lắm, con biết thể hiện những cái quan điểm của mình hoặc là cái sự đấu tranh của mình lên những cái bài viết. Con nghĩ là nếu mà mình biết bằng sự thật, ôn hòa và đừng có cao quá thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Anh em ngay tại thành phố Sài Gòn và những người đều những người quý mến là bạn của cô, cả như cô vừa nói, đều dùng xe riêng của mình để giúp đỡ trong thời Covid. Nếu nói đến Covid cách đây một mấy tháng hay một năm, nếu tôi không nhắc đến cái chuyện mà mấy cái mấy mũi gì đó của một cái anh nào đó có thể bằng tuổi cô hoặc là trẻ hơn cô đã dung túng thế nào được thế, đó là một trường hợp. Công ty Việt Nam. Rồi thứ hai là công ty hàng không Việt Nam đã chở Việt Nam mà với cái vé là kinh khủng, và công ty hàng không Việt Nam không biết, cô không biết, nhưng đã cả 7-8 tỷ. Cô có biết gì về cái việc này không, thưa cô Phương Ngô?
Dạ thì từ theo như cũng không chính thống thì cũng có nói là cái doanh số là 4.000 tỷ, và cái lợi nhuận đó thì theo điều tra mà ở một cái góc nhìn đó thì một cái giá mà khi nhập về của một cái que test đó tương đương là 1 đồng, nhưng khi mà bán ra thì nó tương đương là 120 ngàn từ Việt Nam á, cũng như là họ bán rất 6 lần.
Cô còn nghe cô nói
họ không phải là hay như để con nhớ là 1 đồng, nhưng mà bán ra là tới tương đương là gần 400 ngàn, có nghĩa là 1 đồng nhập về là 1 đồng giúp đi, nhưng bán ra thì tương đương khoảng là 18 giúp đi cho một cái quay test, có nghĩa là lợi nhuận là gấp 17 lần, 17 lần á. Thì cũng hơi bất ngờ. Thì cái đó là theo một cái
thông
báo chính thống, họ đưa
tin
là như vậy.
Trong vấn đề y tế qua dịch Covid-19, bây giờ tôi không chuyển đề tài đâu, nhưng mà có những cái nó cũng dính đến tôi, đó là phần văn nghệ. Cô có một trong cái Facebook nào đó hay là cái chỗ nào đó cô gửi đi về chuyện ca sĩ Thủy Tiên và anh chàng ăn cơm quốc gia thờ Ma Cộng sản, anh chàng Hoài Linh. Cô đã thu được rất là nhiều tiền, sau này trên mạng không biết là cái tiền đó đi đâu. Anh Hoài Linh cũng đứng bên cạnh rất, nhưng mà không biết cái tiền này nó đi đâu. Một lần nào đó trên Facebook của cô đề cập đến vấn đề này. Bây giờ chuyện ca sĩ chuyện anh Hoài Linh nó tới đâu với cô Phương Ngẫu?
Thì kết quả điều tra của cơ quan điều tra thông báo gửi về cho con thì là không như là vụ án không có không truy tố vụ án, là như là họ kết quả được điều tra là không truy tố vụ án, có nghĩa là họ vô tội á, kết quả trả về là họ vô tội. Cái cách mà trả lời của cơ quan chức năng thì nó cũng làm cho con không hài lòng, bởi vì họ không sao kê và không điều tra chi tiết sao kê, mà giống như là họ chỉ là nhận hồ sơ rồi họ nói là bên cơ quan chức năng rồi cũng có hứa là sẽ là điều tra, nhưng cái cách của họ là khi mà họ làm cái thư để trả lời, cũng như là cái cách truyền thông á, lên tất cả các báo chí, thông cáo báo chí thì là hầu như là cơ quan chức năng không điều tra theo một cái tính logic là sao kê, rồi tiền vào bao nhiêu, chi tiết tiền vào, rồi chi tiết xuất tiền ra, rồi ngày nào xuất bao nhiêu, xuất từ tài khoản nào hoặc là xuất từ nơi nào. Họ không có làm một cái giống như là gọi là cái báo cáo thuế chi tiết á, và cái kiểm toán á, họ không làm như vậy, mà họ tự kết luận luôn là không cấu thành, và coi như là không khởi tố dự án. Thì là một công dân thì mình thấy những cái câu chuyện nó không được minh bạch, nó không được minh bạch. Thì mình lên tiếng để mà mong muốn nó được có một cái sự minh bạch sáng tỏ bằng một cái biện pháp điều tra nó mang tính nghiệp vụ, lối khoa học, để người dân họ biết được là cái câu chuyện đó là đúng hay sai, và sau này nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng gọi là từ thiện tử tế hơn, đúng nghĩa hơn, chứ nó không bị lợi dụng để mà trục lợi. Còn vấn đề mà cơ quan điều tra đã đưa ra kết quả như vậy thì đúng là con cũng hơi sốc, là họ không có một cái sự điều tra bài bản.
Có lẽ tôi theo dõi những cái sinh hoạt trên mạng, có một thời gian hình của cô ca sĩ Thủy Tiên và anh Hải Hoài Linh chiếm hết màn hình của chúng tôi. Có được có vừa là nuôi cô là không có cô Phương Ngọc.
Con cũng có nghe, nhưng mà thật sự thì do những cái đó mình không có thấy được, và mình cũng có nói thì chỉ nói như vậy, nhưng mà nó không có một cái sự mà nó không có một cái sự mà để mà tìm hiểu chính xác là thật sự là án con nuôi hay không và như thế nào. Thì ok thôi, nhưng mà con do con chưa có trực tiếp biết, hay là con thì cho nên là con cũng con không có tin mấy.
Chi tiết không, nhưng mà có biết Việt Nam mình có cái việc gọi là nuôi. Đó là khi vụ án nó chưa thành hình thì không cần phải làm ngay. Nếu mà nói chuyện vỗ béo là làm thịt thì nói chuyện không được minh bạch. Người làm việc lớn tuổi hơn cô có nghe Nguyễn Thúy Hạnh không? Có nghe Nguyễn Thúy Hạnh không?
Dạ không có biết chị Hạnh.
Nguyễn Thúy Hạnh, người đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nhiều lần trước cô Phương Ngô. Cô chỉ giữ tiền những người ở ngoại quốc trong nước thấy việc bắt ông Lê Đình Kình thì giúp cho gia đình Lê Đình Kình. Tôi nghĩ là năm 500.000 tỷ, không nói đến 500.000 tỷ đâu, hình như 50 triệu đồng tiền Việt Nam.
500 triệu.
Và có lẽ gần một năm rồi không có sự gì cả. Còn còn tiền chuyện của cô ca sĩ Thủy Tiên và anh Hề Hoài Linh thì được được đánh bóng ở trên mạng, cho đến bây giờ cái tiền đó nó đi đâu?
Có giãn ngân. Anh Hoài Linh là có giãn ngân. Sau khi phát hiện là cái khoản tiền đó anh kêu gọi hơn 6 tháng mà anh không giãn ngân á, cũng như là không đi để mà được trao tận nơi bà con vùng lũ ở miền Trung á. Thì khi mà phát hiện ra thì ngày phát hiện là ngày 21 tháng 6, thì đến ngày 26 tháng 6 là con nộp đơn, tại vì tiền vẫn còn trên tài khoản ảnh thì con nộp đơn tố giác tội phạm. Thì tới ngày khoảng tầm ngày 10 tháng 7 là anh đã cắt cúc giải ngân hết cái số tiền đó rồi. Anh mua đồ cứu trợ và anh đi miền Trung để giải ngân hết cái số tiền đó. Còn đầu tiên là có giải ngân, nhưng mà giải ngân bao nhiêu, như thế nào, chi tiết á, minh bạch là những cái số liệu chi tiết nó lưu ý, thì không có lưu ý. Và khi mà con lấy những cái số tiền mà lấy những cái số liệu báo cáo của ca sĩ Thủy Tiên để mà đem về phân tích á, thì thấy rõ ràng là cái số tiền đó nó không có khớp với nhau, nó có một cái mức độ trên là quá khác, quá lớn. Cho nên là cái vấn đề chúng ta cần là cơ quan điều tra vào để lưu ý cái con số nó lại, để biết được là thật sự nó có khớp như báo cáo hay không, hay là nó đúng là nó có chênh lệch, và cái tiền khoản tiền chênh lệch đó đã đi đâu.
Tốt được giữ cho người này, giữ cho người kia. Chuyện ca sĩ Thủy Tiên, chuyện Hài Hoài Linh, và tôi có nhắc với cô Nguyễn Thư Hạnh ở ngoài Hà Nội, Nguyễn Thư mà một thằng đã quân đội nhân dân đừng chương trình từ cánh ông máy này, tôi cũng rất là khôn ngoan, rất là thông minh, và cũng là một người, những người đàn bà rất là khéo léo, làm việc rất nhiều tiền như cô. Tôi có một cái tiền này mất bao nhiêu ngày về vụ cô Nguyễn Phương, cô Nguyễn Phương Hằng, thưa cô Phương Phương Ngọc.
Dạ, con cũng không theo dõi chị Hằng. Con cũng không có theo dõi chị Hằng, con cũng có nghe nói cũng biết.
Đi ra ngồi đợi biểu mất máy.
Con cũng không có, con chưa coi cái tài liệu nào của chị Hằng hết, cho nên là còn về quan sát cái góc độ truyền thông á, thì con chỉ biết là chị Hằng chỉ cái kiến thức về xã hội và chính trị á, chứ không có. Cho nên những cái phát ngôn của chị ấy nó có nhiều cái bất cập, và có thể đó là lý do mà dẫn đến cái hậu quả như bây giờ đó. Nếu mà chị có được nhiều kiến thức và sự hiểu biết đó, thì có thể là tốt hơn. Con chỉ hiểu về vấn đề giới và con chỉ nói được bao nhiêu đó thôi.
Những cái phần cuối mấy ngày hôm nay không, hay một hai ngày thôi, cô Phương Hằng này có cả hơn 1 triệu người theo cô ta trên Facebook. Cô ta nói rất nhiều, nhưng mà khi va chạm đến nhà nước thì nó đúng nhắm ông chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ đó, tôi không biết của nhà của họ, trong đó là gọi là gì, bí thư thành phố gì đó, ông bí thư thành phố anh là ông Phan Văn Mãi.
Dạ đúng rồi.
Nghe trên Facebook của Phan Văn Mãi là con rứa, con rứa khởi đáp đưa. Bị bờ phong làm những người cầm quyền nhà nước mất liền. Theo chỗ tôi được nói chuyện, cô Phương Ngọc đã được gọi là tiền nhiều lắm rồi, chắc chắn là phải trả nhả ra đấy. Tôi nhớ cái chuyện tôi nói chuyện với người về một người bạn rất là thân của cô đi, và cũng như là thân mến với chương trình này, và đã của Tổng thống Hoa Kỳ bà đệ nhất phu nhân và được tổng trưởng những người đàn bà can đảm trên thế giới này. Tôi muốn nhắc đến cô Phạm Đoan Trang đã hơn một lần đến chương trình Từ Cách Đồng Minh này. Cô Phạm Đoan Trang thế là bạn thế nào thưa cô Phương Hà Phương Ngọc?
Con cũng giống như là một người em của chị Trang, của chị Phạm Đăng Trang. Con cũng trước khi chị đi bắt thì con cũng có tiếp xúc với chị ấy, và cũng có dịp tiếp xúc với chị ấy cũng nhiều.
Trong tục như thế nào hay không thưa cô Phương Ngô, là một người bạn thân, là một người em?
Dạ con cũng không biết, tại vì không biết là đến bây giờ họ cũng chưa cho mọi người để mà chưa cho mọi người vào thăm, tại vì chị Trang còn phúc thẩm. Thường những cái tù mà những cái án
chính trị
là đa phần gia đình sẽ không được vào thăm đâu.
Theo tôi, bên Hoa Kỳ, chương trình Từ Cánh Đồng Minh chúng tôi có tổ chức một cái gọi là gây quỹ cây mùa xuân dân chủ và cho những người tù nhân lương tâm. Một trong những món quà mà chúng tôi nhận được từ nhà các vị ân nhân Mạnh Thường Quân giúp đã đến món quà đến đã đến gia đình cô Phạm Đoan Trang, đó là một điều chúng tôi mừng. Đó là một điều chúng tôi mừng. Và tôi muốn hỏi thăm cô là vì cô nói cô là người bạn hay là người em rất là thân. Tôi có người luật sư của cô Phạm Đoan Trang. Nếu cô biết thì tôi sẽ bảo cô biết. Đi ra ngoài hơn một chút. Dĩ nhiên là cô theo dõi tình hình ở trong nước cũng như tình hình tại thế giới này. Việt Nam ngày xưa cũng đã có một cuộc chiến tranh phần nào, cũng giống như cuộc chiến tranh ở Nga và Ukraine bây giờ. Cô có cái nhận xét gì về cuộc chiến tranh đang có thể đưa thế giới đến thế chiến thứ ba, là một người trẻ nhìn thấy cuộc chiến tranh như vậy, hay nhìn lại cuộc chiến tranh của Việt Nam mình cách đây mấy chục năm, cô có nhận xét gì không thưa cô Phương Ngô?
Nếu mình nhìn cái cuộc chiến của Ukraine thì con thấy là những cái câu chuyện này nó làm cho châu Âu, Mỹ và các quốc gia phương Tây đoàn kết một cách là giống như là tất cả cùng tỏ ra một cái thái độ là phản đối, và cái thái độ phản đối đó được biến thành cái hành động của những cái cấm vận, và nó có sự đồng lòng rất là cao và thống nhất để mà đưa ra những cái biện pháp để mà cô lập Nga, thì nó làm cho tôi cảm thấy là nó cũng có những cái mặt rất là tích cực, là cái sự đoàn kết để mà đấu tranh với những cái sai á, nó rõ nét hơn và nó mạnh mẽ hơn, và nó biến thành cái hành động dứt khoát hơn, thì đó cũng là một cái sự mà lạc quan cho những cái vấn đề mà chiến tranh hoặc là xâm lược của các quốc gia. Sau này ví dụ như Trung Quốc cũng ăn trước, thì họ phải nhìn lại cái sự thất bại của Nga trên mỗi mặt trận. Và hiện tại bây giờ Putin đã bị coi như là tội đồ của nhân loại luôn rồi. Thì cái sự mà rõ ràng đó mới là một cái biểu hiện tích cực để cho tạo ra cái sự mà thành ra an toàn trật tự cho thế giới. đó là tôi nghĩ là nó cũng là một cái trong cái sự hy sinh và cái sự mà đấu tranh của Việt Nam, nó là một cái hy vọng cho cả thế giới, chứ không phải riêng gì của Ukraine không.
Ông Tổng thống Mỹ đã chính thức tuyên bố một cách nào đó, tôi đọc từ đài của Mỹ, nói là ông mới nói với sư đoàn 82 nhảy dù, một sư đoàn thiện chiến và bậc nhất trên thế giới này. Ông nói là với các người trẻ của sư đoàn nhảy dù 82 này là những người và dân tộc họ là một dân tộc tuyệt vời, và họ đã từ chúng ta những người các bạn sẽ thấy khi các bạn đi có một ngày đó, một tuần nào đó, một tháng không biết, chính trị mình không biết, quân đội Mỹ sẽ đến Ukraine. Nhưng khi nó thì tôi hỏi với cô trả lời là tại Việt Nam ngay từ bây giờ lúc này cô nghĩ gì về Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine, thưa cô Phương Ngô?
Đấy, cái vấn đề này thì con cũng có viết trên Facebook á. Thì cái cách bỏ phiếu trắng của Việt Nam vẫn chứng tỏ Việt Nam là một cái quốc gia nhược tiểu thôi. Và thật sự cái vấn đề bỏ phiếu trắng của mình nó cũng không ảnh hưởng đến cái chuyện mà lưỡng cực đại đồng. Nhưng nó làm cho những người như bản thân con á thì quá thất vọng. Thất vọng ở chỗ là rõ ràng thì chiến tranh là một tòa án và thống lược là một cái điều không thể nào chấp nhận được, mà chúng ta là không có một cái thái độ rõ ràng trong cái câu chuyện đó để mà phản đối mà lại là bỏ phiếu trắng. Đó là một cái điều mà làm cho con và cả thế giới bắt đầu chứng kiến đều cảm thấy rất là hụt hẫng và buồn. Cho dù mình biết là chúng ta bỏ phiếu nào thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái câu chuyện của Ukraine, cái lượng mà bỏ phiếu chống phản đối chiến tranh là tới 145 quốc gia. Cái câu chuyện đó nó đã thấy rất là rõ ràng rồi, có một sự phản ứng mạnh mẽ rồi. Mình là một cái người trẻ thì mình vẫn mong muốn là mình quốc gia của mình, chính quyền của mình cũng sẽ có một cái sự rõ ràng và quyết liệt, chứ không có một cái sự lập lờ như vậy. Thì vấn đề bỏ phiếu trắng thì nó làm cho con cũng cảm thấy là thất vọng và buồn.
Cô đã tôi với bạn quyền đại sứ Zinkina tại Việt Nam, chúng ta đề cập đến những người cộng sản đi cô đang ở ấy. Tôi nói những người cộng sản cầm đầu Stalin giết gần 7 triệu người Ukraine cách đây mấy chục năm, Mao Trạch Đông giết 20-30 triệu người trong cuộc cách mạng văn hóa cách đây mấy chục năm, tranh giải phóng hàng triệu người miền Nam. Sự nguyện của những người là nó tưởng cái khổ những người dân ở nước chúng tôi, những người dân Việt Nam như con như suy như thế này, mình phải phải dưới cuộc những cái cả một dân tộc, nhiều khi người ta mình sẽ người thông minh, thưa cô Phương Ngọc, chúng ta từ cách ngày hôm nay tôi sẽ cho cô một đôi phút nữa, cô có điều gì tâm tình với tất cả những người bạn trẻ trên toàn cầu, nhất là những người bạn trẻ Việt Nam theo dõi chương trình này trong nước, và những người đã giúp cho Việt Nam mỗi một năm chúng tôi bên ngoài giúp về thân nhân cả hàng 18 tỷ đô la thưa thưa cô Nam Phương, không vỗ thịt hay không, vỗ béo nuôi nuôi cô nói ở chấm dứt chương trình hôm nay thưa thưa cô Phương Ngô.
Cái vấn đề mà vỗ béo hoặc là nuôi án thì tại những cái đó thì nó chỉ là nó chơi thì được, còn nếu mà đưa ra một cái câu chuyện nếu mà ngồi mà nói như vậy thì con không nói được, thì con cũng không tận mắt để mà tiếp xúc một cái cận hoặc là thấy được cái công chuyện đó, nên là mình cũng không thể nào đưa ra để mà bàn được cái câu chuyện đó.
Thì tất cả những câu chuyện đó chúng tôi cũng đều biết cả thưa cô. Và tôi nói với cô là tất cả những người đang theo dõi chương trình này, họ đều biết những cái chuyện vỗ béo ở trong nước, những người cầm quyền vỗ béo trong nước là như thế nào. Cô biết chúng ta có gần 40 phút, và tôi cảm ơn cô lần đầu tiên cô đến với chương trình này. Chúng ta sẽ gặp nhau những chương trình lần khác nữa để cô cảm thấy tự nhiên hơn. Cô sử dụng Việt Nam, cô biết là cách đây hơn 76 năm đã có 3 biến cố lớn xảy ra tại lãnh thổ Việt Nam. Theo kinh nghiệm của tôi và cô sẽ biết như vậy, có Việt Nam một khúc quanh lịch sử quan trọng. Biến cố thứ nhất ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp biên cương, và biến cố chín năm 1945, Hồ Chí Minh cướp, và biến cố tháng 4 năm 1975 đã đưa tới năm 1946 đến năm 1975 và đang kéo dài cho tới sự đau khổ cho dân tộc Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Thưa cô, những người quyền với cô đang ở, người cộng sản cầm quyền nó lại phải biết và hãy sống cho giữ cho một tinh thần dân tộc, một thứ bất tin tình người yêu thương, không biết không biết thương yêu thay mặt cho chương trình từ cánh đồng mạng, chúng tôi cảm ơn cô Phương. Có một cái tên rất là vui, yeah. Đó là cô Bắc. Cô đã đến với chương trình này, vừa đó sẽ gặp cô đi làm việc ngày hôm nay nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình gì tới cũng như những người con của cô nhé. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600 đại sứ SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn do người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mắt, chàng già Lê Dinh, nhạc sĩ Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Phương Ngô. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà hoạt động xã hội Phương Ngô. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.